tình riêng.
Hồi nhỏ phải đi học liên tục, lớn lên thời kháng Pháp, tôi chẳng thấy ai cúng đình vì tập hợp đông dễ làm mục tiêu cho bom đạn, nhiều ngôi đình bị đốt hoặc phá hủy. Thời ở Sài Gòn bận rộn kinh tế, đất nước đang cơn hiểm nghèo, thỉnh thoảng ghé hấp tấp vào đình ở nội ngoại thành. Đôi lần, ngày Tết, ngồi lăng Lê Văn Duyệt ở Bà Chiểu xin xăm với lời thần thánh dạy dễ dàng ghi tạc. Bền chí, nhữ nhân nghĩa thì vạn sự như ý. Mãi đến những năm sau này, với việc đổi mới tư duy, thêm hơn tuổi 60, tôi trực tiếp tham dự vào việc tế lễ ở lăng nói trên với thái độ nhập cuộc. Tôi thấy đã tiếp cận với sự thật hơn, tri thiên mệnh. Tế lễ với tôi là cách thư giãn có hiệu năng tốt nhất. Đối với người khác là tùy, đã là tín ngưỡng dân gian không nên ép buộc nhau hoặc tranh luận dài dòng. Tế lễ cho phép dùng rượu và thịt, cầu quốc thái dân an, gió thuận mưa hòa, sĩ nông công thương phát đạt. Muốn ra ai cấm, muốn vào ai ngăn, việc linh thiêng có thật hay chăng, ông thần là ai? Tham khảo bài văn tế ở Khánh Hòa, xã Vĩnh Phương, thấy Nguyễn Đình Tư ghi như sau: cung duy tôn thần, đại giả thần, diện giả hóa, hữu cảm tư thông, thị bất kiến, thính bất văn, duy thành sở ngụ. Có nghĩa, kính nghĩ về đấng tôn thần, bậc lớn mới được thành thần. Huyền diệu biến hóa, có sự cảm thông, nhìn không thấy, lắng không nghe, nhưng mà luôn luôn vẫn có. Ở Bến Tre, xã Bảo Thạnh, huyện Ba Tri, Nguyễn Duy Oanh trong chân dung Phan Thanh Giản trích lại bài văn tế Bổn Cảnh Thành Hoàng và hai ông Phan Thanh Giản, Võ Trường Toản tổ chức vào năm 1902. Hai vị sau này vẫn được tôn làm Phúc Thần, không phân biệt tiểu sử, vẫn theo công thức qua bản dịch của Thái Hữu Võ: càng khôn dồn khí tốt, sông biển đúc người tài, chịu tinh hoa trong trời đất. Mắt nhìn dường chẳng thấy, tai lóng cũng chẳng nghe, được khí tốt trong mấy âm dương, chói rạng như thấy tượng thấy hình. Đạo tuy cách chốn mờ chốn tỏ, hễ dốc lòng cầu thì ứng hiện lên, thành thì dễ thông, dầu sáng dầu tối, đã có lòng thì thấy có linh thiêng. Đọc Khổng Học Đăng của Phan Bội Châu, ta vẫn thấy quan niệm nói trên: mắt không nhìn thấy, tai lắng mà chẳng nghe. Ta suy luận thần thánh có hay không tùy theo sự cảm thông của ta. Thí dụ như khi cúng dỗ ông bà, nếu có lòng thành thì khi thắp nhang, ta dường như chập chờn bóng dáng người quá cố hiện về rồi tan biến. Nếu không có lòng thành, dầu cúng 10 con heo, đánh lũng 10 cái trống, đập bể 10 cái chiên, ta cũng chẳng thấy gì hết. Nói theo cụ Đỗ Văn Rỡ, lòng thành là gì? Đọc Khổng Học Đăng ta thấy rốt cuộc là lòng nhân nghĩa. Trong phút giây, tâm hồn ta được vô tư, trở nên cực kỳ khiêm tốn trước lịch sử đất nước và số mạng con người. Biết kính trọng và khoan dung với đồng loại là ta có lòng thành. Hữu cầu tác ứng, cầu thì mới thấy, bằng không thì chỉ là động tác. Đêm giao thừa, nhớ đến ông bà, đất nước, thì trong giây phút nghe pháo nổ khắp phố phường, ta thấy tổ quốc là quan niệm trừu tượng nhưng có thật. Còn những ai ăn nhậu đánh bài trong phút giao thừa thì làm sao linh cảm được điều gì? Tế bất nghiêm, lễ bất thành. Câu nói của vài cụ già nghe hữu lý, đến thắp nhang ở bàn thờ ông bà, ngày giỗ mà ở trần mặc quần cục, thà đừng bày ra lễ giỗ làm gì. Tạm lấy thí dụ, nhưng khi ta muốn bắt làn sóng nào đó, nhờ đài thu thanh thì phải đúng giờ, đúng tần số, sai một ly, đà chẳng nhận được tín hiệu gì cả. Nhưng rắc rối nhất vẫn là việc giết bò heo để cúng tế. Đọc vài tư liệu về dân tộc học, thấy bảo đó là lễ giết người cùng một bộ lạc để ăn tươi uống huyết cần cho bộ tộc, rồi thay thế bằng cách giết người tù binh đến được giết trâu bò hoặc heo thay thế con người bớt dã man hơn. Con vật bị giết để tế gọi là hy sinh. Hy sinh mang ý nghĩa mình tự sát hại mình, chấp nhận cái chết vì nghĩa lớn. Cuối năm 1992, dịp dự lễ kỳ yên ở đình Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, được chứng kiến lễ tỉnh sanh, tôi hiểu đây là tịnh, gạn cho trong sạch. Nôm na là lễ đâm con heo để tế thần. Heo phải rặt giống, cho ăn uống đầy đủ và tắm sạch sẽ, căng bốn chân cho heo nằm giữa. Một ông kỳ lão chăn đen áo dài đến, cho heo uống rượu, đổ vào miệng nó cưỡng bách, rồi thắp nhang, đốt vàng bạc cho nó, đốt thêm ngọn đèn cầy để bên cạnh. Tôi hiểu đây là con vật thay thế mạng người của một chính bộ tộc ngày xưa không lai. Xem con heo như con người với nghi thức nghiêm túc. Tại xã Tân Chánh, huyện Cần Đức, Long An, tôi thấy bên cạnh mâm cỗ, thịt phay, giò heo hầm măng, thịt kho, nem, trưng bày thêm món thịt sườn heo còn để sống nhăn chưa luộc. Phải chăng là dấu ấn thời gian ăn tươi nuốt sống khi chưa phát minh ra lửa thời bộ lạc hoang sơ? Bắt đầu tế có một ế mao huyết. Ế là che đậy, mao huyết là lông và máu con heo để trong cái chén, đậy khăn đỏ hoặc giấy bạc. Tại Tân Phước Tây, chi tiết này cử hành khá lâu. Xem kỹ thì các vị trong ban tế lễ đem chôn máu và lông con heo ở bốn góc miếu thổ thần trước sân đình. Một vị giải đáp, mình chôn máu và lông heo như là kiểu bón phân ure cho lúa của làng này thêm tươi tốt. Lạy trên nguyên tắc vẫn là đầu hai tay và hai chân chụm xuống. Lễ túc yết ở đình được cử hành vào 12 giờ khuya theo ý nghĩa thiên sanh ư tí, tức là trời thành vào giờ tí, đối với tất cả vị thần, dầu có lý lịch như thế nào. Ý nghĩa việc tế lễ theo tôi là dấu ấn của thời con người ra khỏi hang động, nhờ phát minh ra lửa, nhờ lửa rèn công cụ, làm ruộng, lệ thuộc vào mưa nắng, ra đi tứ tán. Nhưng người cùng bộ lạc phải thương yêu nhau, cây cội nước nguồn. Đọc báo nước ngoài, tôi thấy tường thuật ở nước họ bên châu Phi hàng năm vẫn bày ra việc tế lễ giết một người của bộ tộc, cắt ra từng miếng thịt nhỏ, mỗi người trong bộ tộc ăn tươi một miếng, gọi là bảo vệ hào khí. Buổi tế lễ ở đình ngày nay, tiết một ẩm tộ thụ lộc, vị chánh tế và bồi tế cung kính uống rượu và ăn vài trái nho tượng trưng lấy trên bàn cúng thần. Khói lửa tiếng trống để liên đạt từ đất trời. Uống rượu cùng nhau, hưởng món ngon ở đình làng, tức là người tham dự đã mặc nhiên thề nguyện đoàn kết một lòng. Các vị trong ban tế lễ ăn uống ngon hơn là để gắn trách nhiệm lớn, ăn uống thay cho tất cả dân làng. Lần hồi bị tha hóa, ăn là để ăn trên ngồi trước, rồi nói vọng trịch thượng vô trách nhiệm như đặc quyền đặc lợi, bất chấp dân đen đang phải dựa cột đình mà nghe. Dỗ tổ sư của ngành nghề, tế cá ông như tế thần ở đình mà thôi. Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỷ, bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh. Câu thơ của Vũ Hoàng Chương là kiểu ăn nói trào lộng, liều mạng vào thời thực dân đã qua. Thế kỷ nào cũng chất chứa nhiều mặt tiêu cực, nhiều mặt tích cực. Tôi tạm gọi là bút ký, nhớ chuyện xưa, rồi viết theo sự nhận định, theo tình cảm ngày nay. Về phần tôi, chưa bao giờ được ai giao phó cho ký tên đóng dấu văn kiện nào cả. Nếu được giao, ắt làm không xong. Về văn chương, sự nghiệp vẫn là sương khói mờ nhân ảnh. Tôi cố gắng giữ gìn cái gọi đại ngôn là dũng cảm nhỏ, tức là cái liêm sĩ tối thiểu qua nhiều hoàn cảnh éo le. Nhất là văn chương phải in thành sách, in công khai cho người đương thời đọc. Làm văn chương mà mãn đời không viết một chữ, để giữ tiết tháo chăng? Nên tin vào độc giả. Không bà con gần xa ở Sài Gòn, mấy mươi năm qua tôi sống nhờ sự giúp đỡ của bạn bè. Nếu kể tên ra thì làm sao kể hết. Mỗi người một hoàn cảnh, mỗi tuổi ấu thơ riêng, không nên và không thể nào đem cái tiềm thức, cái tuổi ấu thơ của mình ra để áp đặt cho kẻ khác. Thời buổi nào cũng thế, việc văn chương khó đem lại giàu sang, dại như trẻ con chơi diều đứt dây. Không đứt dây, con diều giấy chỉ lên cao, cao đến mức nào đó thôi bị hạn chế, dây đứt, người chơi sung sướng, ngỡ rằng nó đã lên cao biệt tích trên chín tầng mây. Về đâu trong thực tế, nó đã dầm trong vũng bùn hoặc treo lủng lẳng trên sợi dây điện nào đó, như người tự tử thắt cổ mà chưa chết, đung đưa. Nói đến chân thiện mỹ thì bao la trừu tượng, bao nhiêu vấn đề nóng bỏng tính dục. Hàng tiêu dùng có tiền mới mua được để giữ thể diện, bạo lực, quảng cáo thương mại lắm khi gây ảo tưởng về chân lý. Cái hố giữa người nghèo và người giàu càng sâu rộng buổi giao thời. Làm sao cho con người bớt ích kỷ thêm lòng vị tha, bớt nghèo khổ thêm hạnh phúc, bớt thù hận thêm khoan dung. Biết rằng khó nhưng phải viết, mục đích xem như khó đạt được mà dường như có thể đạt được. Nơi hẹn sau cùng của người làm văn hóa, làm chính trị, làm khoa học là đó, mò mẫm khám phá. Vì vậy nên hiểu nhau hơn, tráng thẹn mây cao, nợ chữa tròn. Thơ của Vũ Anh Khanh. Kể chuyện Vương Hồng Sảnh. Bộ sưu tập đồ cổ, nhất là sành sứ của ông Vương Hồng Sển, đã gây sự ngạc nhiên thích thú cho những người ít nhiều có máu theo dõi trò chơi phong lưu này. Ở Sài Gòn trước kia, nhiều người đã chơi theo nghiệp dư, theo nhà nghề, tùy theo tánh khí. Lắm người đã chơi nửa chừng rồi bỏ cuộc vì cái máu ấy bỗng dưng nguội lạnh. Ông Võ Hồng Sển lại là người chơi mãn đời, từ thuở còn đi học cho đến khi nhắm mắt, ít ra cũng 80 năm ròng rã. Gần nhắm mắt cũng trăn trối rằng ông vẫn không bỏ cái tật ấy. Ngày nào tôi còn sống thì nhất định không ai đem ra khỏi nhà bất cứ một món nào. Để rồi theo ước nguyện thiêng liêng, ông hiến dâng cho nhà nước ta. Tài sản của ông để lại, tôi nghe mơ hồ rằng giá trị đâu khoảng triệu đô la. Nhiều vị thức giả khen ngợi không hết lời về sự hào phóng của ông. Nhưng lẽ dĩ nhiên, người khác thì dửng dưng vì họ không thích đồ cổ. Tôi được may mắn là kẻ hậu sinh, nhỏ hơn ông 20 tuổi, xuất xứ từ miệt Hậu Giang, cũng như ông, nên không quen biết trong khoảng thời gian dài từ sau năm 1954. Tôi là người khó tính, nhưng đã quý mến ông vì những lý do tạm gọi là khoa học sau đây. 1. Ông chưa đi Hà Nội, làm công chức ở Nam Kỳ, thỉnh thoảng đi Huế dạy học. Nghĩa là ông sưu tầm trong khoảng thời gian đất nước ta có chiếc cầu Bến Hải. Ấy thế mà ông khẳng định văn hóa dân tộc của ta bắt nguồn từ đồng bằng sông Hồng. Sưu tầm cổ ngoạn thời ấy quá khó, chính quyền Sài Gòn đâu cho phép ông đi tham quan phía Bắc. Bây giờ nhiều người di cư đã mang theo đồ cổ, lắm vị ấy sau này chán nản với sự thống trị của Mỹ nên xin lỗi tập tành hút thuốc viện, riết rồi tốn tiền. Các vị ấy đòi giá cao khi nhường lại những cổ vật. Nhưng ông Vương Hồng Sển là tay không vừa, đành rằng vô giá nhưng phải có giá, rốt cuộc họ phải bán cho ông vì ông mua cao hơn những tên mua bán đồ cổ ở đường Đồng Khởi. Ông ra Huế gặp bạn bè được chào hàng, món nào ông thích thì mua cho bằng được, lại nhờ các vị ở Huế giải thích sự phân loại, điển tích vẽ trên đồ sứ và ông đánh giá những kiểu giải thích ấy. Một nguồn đồ cổ quý báu khác ở ngay phía Nam, quan trọng nhất là vùng Bình Định. Cần nói rõ là ông Vương Hồng Sển không ưa tượng châm, cho rằng sẽ rù quến ma quỷ. Đồ gốm Bình Định, ngoài vài lò dân dụng, còn nhiều món sành sứ cao cấp mà ông Vương Hồng Sển quả quyết rằng từ cung điện vua Lê Chúa Trịnh. Ta nhớ vua Quang Trung sống vào thời buổi mà đồ sành sứ Trung Hoa đạt đỉnh cao, có thể là đỉnh cao nhất của nhân loại. Đời vua Càn Long, quân và quan của Quang Trung gặp cơ hội để đưa những món quý giá này về Bình Định và con cháu gìn giữ, mãi đến khi miền Trung bị bão lụt, tốn tiền, bèn đem vào Sài Gòn để tiếp thị khảo giá. Ông Vương Hồng Sển dám mua với giá cao nhất mà giới thương lái đồ cổ ở Sài Gòn khó theo kịp. Tôi được may mắn được gặp cái đĩa Khánh Xuân đời Càn Long chế tạo, có lẽ dành riêng cho Chúa Trịnh. Đường kính ở dưới đáy đĩa to khoảng 40 cm, tính luôn miệng dĩa hơn 550 cm, vì quá to không thể tạo cái đế, phải dùng rơm mà các kiểu đánh con cuối đặt cái đĩa lên. Rất tiếc là đĩa đã bị nứt hai lần khá dài. Suốt tiền mua cái đĩa với giá ngộp thở mà bị nứt thì chẳng khác gì suốt hàng trăm lượng để mua một cô gái mất trinh tiết. Chủ nhân là người Bình Định, bảo rằng đó là gia bảo do ông bà để lại. Ngoài những nguồn nói trên, còn có những cổ vật của người Hoa Chợ Lớn của giới điền chủ phá sản ở các tỉnh đồng bằng. Một số người Pháp từng làm quan, làm luật sư ở Sài Gòn, ra đi sau Hiệp định Geneva để lại nhiều món quà có giá trị. Nhìn bộ sưu tập của ông Vương Hồng Sển, ta thấy ông chuyên cần đọc rất kỹ lộ trình tẩu quốc của Nguyễn Ánh đến Long Hưng, Nước Xoáy, Sa Đéc. Ông này nỉ mua cho được vì món quý họ nghi rằng của Nguyễn Ánh để lại lúc bôn tẩu. Theo quy chế thời Pháp, sưu tầm đồ xưa là việc không khó khăn về pháp lý. Pháp gọi bon session va tier. Nội dung là món đồ xưa đang ở trong nhà của tôi là của tôi, là chủ sở hữu. Nhà nước không có quyền hạch hỏi làm sao là kẻ hậu sinh mà chủ nhà lại có bộ tô chén, cái độc bình của vua quan từ trăm năm trước. Muốn truy tố, phải có biên bản xưa xác nhận món ấy được đánh cắp ngày nào, năm nào. Người chuyên mua bán đồ cổ phải đóng thuế môn bài. Tư nhân vào có uy tín chuyên sưu tầm thì phải chịu món thuế nào cả. Ông Vương Hồng Sển tuy nhiên cũng bán vài món thỉnh thoảng, nhưng bán món xấu để mua lại món tốt hơn, mua món mình chưa có. Vì vậy, ông luôn luôn tốn tiền, Như người thợ săn, ông không chịu ở không, rảnh thì đọc sách, tìm hiểu điển tích xưa, so sánh đồ sứ của các nước, xem bộ sưu tập của ông mặc nhiên ta thấy nổi bật nét lớn. Nam Bộ, Sài Gòn là nơi giao lưu quốc tế với những món của Thái, của công ty Đông Ấn, của Nhật. Dĩ nhiên, người chơi đồ cổ ngoạn luôn luôn muốn vượt lên, háo danh, nhưng rõ ràng là ông Vương Hồng Sảnh sưu tập để cho thỏa cái ý muốn. Định hướng lớn của ông, một định hướng bất di bất dịch là phục chế lại một ngôi nhà ở Nam Bộ hồi đầu thế kỷ. Ông đã trúng vé xổ số kiến thiết, được thưởng số tiền khá to. Ngôi nhà ông xây lên từ vùng đất mà giới giàu sang chê là hẻo lánh. Ông mua căn nhà cũ của một viên cai tổng, phục hồi một kiểu nhà xưa ở Nam Bộ khi tiếp xúc với Tây Phương. Tài sản của ông đã giao cho nhà nước quản lý và nhà nước đã long trọng tổ chức buổi lễ trao bằng. Tuy thông báo hạn chế, nhưng nhiều người tham dự với lòng thành kính nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng, vì tương lai gần và xa, tạo dựng lại ngôi nhà của ông là rất có hiệu quả để giáo dục thế hệ trẻ. Nhiều người chê ông là vụn vặt, nhưng ông là người có trách nhiệm. Ngôi nhà có bàn thờ ông Quan Công, thờ ông Bà, thờ Tài Thần, thờ ông Táo, có bộ ván với ô trầu, cái bình vôi, cái ống nhổ, sắp xếp món nào vào vị trí nấy, thêm cái chổi lông gà, cái quạt mo, cây gậy, sưu tầm đủ kiểu gậy, thêm ống sáo trúc để thỉnh thoảng thổi lên mà thư giãn, cái nanh heo rừng, ngừa hỏa hoạn, ngừa súng đạn, thậm chí cái lu đựng nước kiểu lu xưa, cây câu, nọc trầu vàng. Muốn hiểu phần nào văn hóa Việt Nam phù hợp với khí hậu phía Nam, có tiếp thu văn hóa Đông Nam Á và Tây Phương, cứ dạo chơi nhà ông Vương Hồng Sảnh, được hướng dẫn và giải thích, ta sẽ có nụ cười hồn nhiên và tự tin vào cuộc sống, sức tồn tại của dân tộc qua nhiều thăng trầm. Cũng như cuộc đời của ông Vương Hồng Sảnh cũng lắm lúc thăng trầm, có danh và bị lãng quên buồn vui, nhưng hôm nay quả là quá vui, giàu niềm vui đến sau khi chết và được đồng bào hiểu mình hơn cũng sau khi chết. Thực chất và biến dạng của các món ăn Nam Bộ. Món ăn Nam Bộ rất đa dạng, thay đổi tùy giai đoạn ngắn dài. Thử đúc kết lại vài nét lớn là điều không đơn giản. Qua thời gian ta thử nêu lên vài nét định hình. Ăn sáng lót lòng, còn gọi là điểm tâm, không nằm trong đề mục cốt yếu của món ăn. Nếu là nhà nông hoặc gia đình không khá giả, người lao động thường ăn 3 bữa, sáng, trưa xế và tối, bằng không chỉ 2 bữa thôi. Buổi sáng thường thả nổi cho từng người liệu định. Trước năm 1945, nhiều gia đình khá giả còn duy trì kiểu lót chiếu, ngồi ăn trên đất, có lẽ theo ảnh hưởng người Chăm, kiểu ăn trên bộ ván, ngồi xếp bằng gần như chẳng còn thấy ở gia đình trung lưu miền quê. Ngồi trên bộ ván thì theo tư thế xếp bằng, quen thói nên ngồi trên ghế dễ mỏi chân, vả lại bộ ván ngày nay đắt tiền, đi văn thì quá nhỏ hẹp. Tuy tiếp xúc với Tây Phương từ cuối thế kỷ 19, người Việt vẫn bảo lưu cách ăn cơm với đũa. Nếu cần chan hoặc húp thì dùng muỗng riêng hoặc công cộng. Nước mắm thường châm chung một chén cho nhiều người, trong khi người Hoa rất kỵ dùng cái muỗng cong cong tha hồ thọc đũa của nhiều người trong tô canh, nhưng chan húp thì mỗi người một muỗng riêng. Không thích dùng đĩa, ngoại trừ dùng đĩa nhỏ để ghim những miếng trái cây như xoài đã gọt sẵn, gần như tuyệt đối không dùng tới cây dao nhỏ để cắt thịt. Con vật đã bị giết, cắt ra từng miếng, pha chế rồi lại bị cắt thì quả là tàn ác và thô thiển đối với người ngồi bên cạnh. Nếu cần thì cắt sẵn trước khi đem ra đĩa, như trường hợp thịt bò lúc lắc. Ảnh hưởng Tây Phương chỉ thấy trong trường hợp ăn cơm tấm, cơm bì vào buổi sáng, gọi nôm na là cơm đĩa, dùng cái đĩa trẹt và to của Tây Phương với muỗng và nĩa. Theo tôi hiểu, đây là cách trình bày gọn do người Hải Nam bày ra từ trước năm 1945, gọi cơm xào. Người Hải Nam hồi cuối thế kỷ 19, vì ở đảo gần Hương Cảng đã chọn nghề nấu bếp cho tàu buôn phương Tây, đi theo tàu biển. Về món ăn ở Nam Bộ, theo nghĩa vùng Sài Gòn và phía đồng bằng, có thể chia ra 3 loại. Món cúng ông bà hoặc thần thánh, món nhậu và món ăn cơm. Món cúng, trên lý thuyết phải có 4 món cơ bản. Nếu ở đồng bằng sông Hồng có món giò, nem, ninh, mộc, thì ở Nam Bộ cũng tuân thủ 4 món tương ứng ở phía Bắc, kiểu giò, nem, ninh, mộc. Dịp cúng dỗ tổ tiên, chẳng ai hiểu rõ ông bà thời xa xưa khi vào Nam thích ăn món gì, chế biến các vật tư ra sao, nhưng tùy hoàn cảnh mà có 4 món hầm, thịt luộc, xào, kho. Nên hiểu không phải là dâng cúng cho ông bà cha mẹ đã quá cố, nhưng là cho tổ tiên đời ông cố của gia chủ, hiểu ngầm rằng những bà con xa, gần, thời xa xưa cũng được tham dự. Vì vậy, nếu cúng ba mâm ở bàn thờ, giữa, bên trái, bên mặt hoặc một bàn thờ, thì thức ăn phải giống nhau. Móng hầm, tức là thịt heo hầm, thường là giò heo hầm măng tre Mạnh Tông, loại măng ngon nhất của Nam Bộ, người tích ông Mạnh Tông trong nhị thập tứ hiếu. Món thịt luộc có thịt ba chỉ cắt mỏng, xào là món thịt bị câu thúc về hình thức xào chua, xào mặn, với rau cải đồ lòng, hoặc tôm, gần như tuyệt đối không dùng thịt rừng. Món kho thường là thịt heo, cá lóc, kho với nước dừa để gợi phong vị miền Nam. Ở miền quê, ngày xưa bày đám giỗ linh đình với quá nhiều món khác nhau, lắm khi ăn không hết đủ món, nhưng cơ bản phải có bốn món cổ truyền như trên, có thể gọi là nghi thức thống nhất cả nước. Nhiều món phụ có thể dọn chung với bốn món chính như rau, bì cuốn, nem chua. Ngoài ra còn để dành ở một bàn riêng, không cúng trên bàn thờ vốn đã chật chội, chờ khi đại khách sẽ dọn ra như thịt bò xào, bánh mì cà ri, chả giò. Thời xưa ông bà ta không có kiểu ăn tráng miệng như người Tây Phương, vả lại trái cây đã được chưng sẵn từ trước trên bàn thờ rồi. Rượu phải là rượu đế, vì tổ tiên ta không biết rượu Tây, Tàu. Dự đám giỗ của gia đình, của bạn thân là dịp ăn uống vừa phải, quan trọng nhất là nói chuyện thân mật. Ăn là để hưởng phước của ông bà, vì món ăn đã được ông bà chứng giám rồi. Lắm khi ở quê, ở gia đình nhà vườn, có bày ra tiệc nhậu lai rai ở trước sân, bên vườn cây ăn trái, nhằm cầm giữ những người khách đến quá sớm, thường là nhậu với vài miếng thịt gà, đồ lòng đơn sơ, nhất là không có những món hoang dã như rùa rắn. Vài món đặc sản như chả cua, gà quay, cà ri, heo quay bánh hỏi có thể dọn cúng ở gia đình nửa quê nửa chợ. Gần như tuyệt đối không cúng những món đồ chế biến sẵn, đựng trong hộp. Lắm gia đình vì hoàn cảnh đã đặt buổi tiệc giỗ ở nhà hàng, đến giờ nhà hàng đem đến, như vậy mất vẻ nghiêm túc. Trường hợp này, người trong gia đình nên tự pha chế một vài món như khổ qua hầm thịt, thịt kho để cúng trên bàn thờ, còn những món đặt ở nhà hàng thì chỉ nên để dành đãi bạn bè. Theo sự quan sát của chúng tôi, gần như vắng mặt món mắm. Ở phía Nam, phải chăng đó là dấu ấn của người Chăm, người Khmer, người Việt chỉ muốn giữ lại những gì thuần túy của ông bà từ nhiều thế hệ trước, chứng tỏ gia đình mình đã ổn định, có nề nếp, chứ không còn ở trong thời kỳ du canh du cư lúc mới khẩn hoang. Món cơm. Cơm ngày hai bữa, theo lệ Việt Nam, ăn mặn uống đậm, tùy hoàn cảnh địa phương và mức sống gia đình, định hình nhất vẫn là canh chua, cá kho. Hai món này mãi đến nay vẫn còn đứng vững. Canh chua nấu với trái me chín, đặc sản vùng nhiệt đới. Theo khẩu vị của người lớn tuổi, việc quan trọng nhất là người đứng bếp cần điều tiết cho hài hòa, húp một muỗng nước canh chua đang sôi, nhủ thầm cái hậu thì ngọt. Tùy địa phương, lựa loại cá nào rẻ nhất mà mua, như cá tra sông rạch thiên nhiên hoặc cá lóc ở đồng ruộng. Nước ruộng có chút ít phèn, ngon đặc biệt là cá ở rừng tràm. Cá lóc to con quá, thịt có thớ, không ngon. Ngược lại, cá còn non, thịt ăn nhão. Cá tra, cá bông lau, lựa chọn không quá lớn. Cá ba sa có ba lớp mỡ sa ở bụng. Mỡ nhiều nhưng ăn không quá ngán như mỡ heo. Những món độn thường là cọng bạc hà, giá, đậu bắp, nhưng không nên độn quá nhiều, sau này thêm cà tô mát. Tùy khẩu vị, canh chua phải đậm đà để giải nhiệt, nhất là vào mùa nắng. Buổi trưa, vì uống nước quá nhiều nên khó nuốt cơm, húp canh chua vào, thấy trơn cổ, thèm ăn. Khẩu vị thường thay đổi, nhiều người chê cá lóc vị lạc, cũng như cá tra, cá bông lau cũng lạc. Vì vậy, có người nấu nước súp xương heo pha với nước canh chua, pha lén, người ăn thấy như ngon hơn. Nếu có ớt sắc từng lát, khá dày, loại ớt to, nhiều người lại thích ăn canh chua chấm với nước mắm nguyên chất, hoặc cầu kỳ hơn thì chấm với muối ớt. Cá kho, nay gọi là cá kho tổ, ban đầu là kho trong cái mẻ kho, nôm na là cái tô bể ngoài vành. Dùng cá kho kiểu tạm bợ, lắm khi để trên than lửa của cái cà ràng. Ăn còn dư cứ để dành, hôm sau ăn trở lại. Cá kho trong tô thường là cá kho vụn cả nhà nghèo. Ăn còn lại tiết kiệm, nhưng nếu có nước mắm ngon, kho tới kho lui nhiều lần, thì nước mắm cá biển sẽ hòa quyện với cá kho, toát lên hương vị đặc biệt. Vì tô bể phải để nghiêng nghiêng trên than lửa, không nhiều nước, thạch sùng còn thiếu mẻ kho, phải chăng đó là cái tô bể để kho cá vụn. Hôm trước ăn còn dư, cứ để dành, nếu không còn cá thì còn nước sền sệt trong tô dùng đũa mà quệt, cũng ăn tạm được bữa cơm nghèo. muốn được ngon nên bỏ nhiều tiêu sọ. Nước mắm ngon đem kho cho đặc sệt, quyện với cá thì ngon gấp bội, phải là cá đồng để hài hòa với nước mắm cá biển đậm đặc. Canh chua ăn với cá kho tộ quả là hài hòa, cả hai món đều cay. Sáng kiến kho cá đồng, đặc biệt là cá rô với nước mắm ngon, trình bày trong kiểu bao bì bằng gốm thô đen đúa. Cái mẻ kho được thay thế bằng cái tộ, đặt hàng sẵn ở lò gốm cho có vẻ sạch sẽ. Lần đầu tiên, đâu từ sau năm 1960 ở quán cây dừa, đường Lê Lai, gây sự hấp dẫn đối với khách sành điệu Sài Gòn, rồi phổ biến trở lại các tỉnh phía đồng bằng. Lý tưởng nhất là lựa cá rô ngon còn tươi, chưa có cá rô mập béo thì tạm kho cá trê, cá lóc. Theo điệu nghệ, bữa cơm ở quán được giới thiệu trước với vài món ăn chơi như gỏi ngó sen và bao tử heo. Ăn cá kho, lắm người đòi thêm dưa cải. Vẫn là món ăn cơm thường lệ trong gia đình, còn mắm chưng, tép kho hoặc món bí rợ, tức bí đỏ, hầm với nước cốt dừa. Có thể dùng món cá trê nướng, chấm với nước mắm gừng, thêm canh bí đao nấu thịt heo, canh bầu nấu với cá trê, cá bóng kèo kho, miền nước lợ. Cá tôm đa dạng, vừa cá biển vừa cá đồng, giúp cho bữa ăn của giới bình dân tạm gọi là qua buổi. Thí dụ như cá chốt, cá linh kho tiêu làm thức ăn chính yếu, lại còn món cá khô. Thí dụ như là khô cá lóc, khô cá tra, cá đuối ăn thêm chút ít cho vui miệng. Cá biển có thực đơn riêng tùy vùng. Thêm tôm cua, ngày nay giá quá cao. Nói chung cá biển rất ngon, nhưng đòi hỏi cách pha chế thích hợp. Trừ trường hợp cá thu kho, thì cá biển chỉ ăn ngon ở lửa đầu. Nếu dư, để dành hâm nóng lại thì mất hương vị. Bởi vậy ta thấy nhiều miền biển vẫn thèm thịt heo, thịt bò, cá đồng, cá vùng nước ngọt. Món nhậu. Nhậu là tiếng Thanh, không gợi ý thô tục. Xem tự vị của Huỳnh Tịnh Của năm 1896, nhậu ghi là uống. Ăn nhậu tức là ăn và uống. Nhậu rượu là uống rượu, và nhậu nước tức là uống nước. Uống nước chẳng có gì là xấu, chỉ xấu khi đến mức thái quá, lãng phí tiền bạc và sức khỏe. Ngày nay quán nhậu mọc lên khá nhiều, nơi sang trọng, nơi giá cao thì xưng là cửa hàng đặc sản để gợi vẻ văn minh và đạo lý. Ở thôn quê, tiệc nhậu là chuyện bình thường giữa bạn thân với nhau sau mùa gặt hái thành công, chăn nuôi có lợi như đàn vịt ao cá. Nhậu ngoài sân, ngoài vườn, lấy khung cảnh mát mẻ thiên nhiên làm bối cảnh, đồng thời cũng tránh sự tò mò của trẻ con, sợ gây tác hại. Nhậu phải có rượu, nhưng ở Nam Bộ, rượu không quan trọng bằng mồi nhậu. Mồi nhậu đơn giản như một con vịt luộc, hai con cá lóc, chủ nhà thường tự trọng, không muốn làm phiền vợ con ở nhà, món ăn phải gọn, một món là đủ để thưởng thức hương vị của món ăn ấy mà thôi. Thí dụ như thịt chuột, không thể nhậu xen với thịt rắn cua. Nhậu đòi hỏi hài hòa, hữu cơ giữa rượu, món ăn cộng rau, nước chấm, dĩ nhiên có bạn tri âm tri kỷ. Người này thích ba khía trái me, người kia thích con cua lột đầu mùa, có kẻ nhớ và thèm món cua đồng xào với cọng lá mái đàn, lại thèm mắm sống với xoài chua đầu mùa. Món ngon đệ nhất, đến bậc vua chúa còn thèm là con đuông chà là, chữ gọi là hồ đa tử. Hồ đa là cây dừa rừng, tức cây chà là hoang dại miền nước mặn, giống như cây câu trồng làm kiểng, trái nhỏ tạm hái để ăn trầu, nhưng bên trong cổ hữu đọt non. Đến mùa sau Tết thường là có con đuông này nhỏ hơn con đuông đọt dừa, trứng đẻ vào bẹ lá non, lớn lên nở ra con đuông như con nhộng dừa rừng. Phải bắt con đuông này trước khi nó nở ra con bướm, đuông to và mập, mỗi đọt cây chà là chỉ có một con đuông mà thôi. Đem đuông nướng trên vị sắt, cho héo rồi ăn, chấm nước mắm nhĩ nguyên chất. Con đuông con béo ngậy vì tăng trưởng, ăn rồng củ hủ cây chà là. Nay thấy ở vài quán nhậu bày bán với giá 8.000 đồng một con. Các món nhậu vừa sang trọng vừa dân dã này kể không hết, lắm khi quái đản ít phổ biến. Vũ Bằng đã quá cố ghi lại các món lạ có thể có, nhưng lắm khi không phổ biến. Nào đem miếng thịt bò tươi treo ở vườn quýt cho kiến bu lại rồi đái vào. Nước đái con kiến vàng khá chua, vì vậy mà tác động nhanh khiến thịt bò sống trở thành thịt tái. Cháo cóc khá nguy hiểm, ăn có thể ngộ độc nếu gặp một loại cóc gọi là con kiết. Cháo dơi, thêm máu con dơi quạ ở các cù lao sông cả hoặc ở ven rừng được khen là ngon và bổ vì đỏ tươi màu hồng huyết cầu. Ngày nay món nhậu bớt cầu kỳ hơn, có thể là con chuột mập béo đầu mùa, sống ngoài đồng lúa chín. Chuột khá sạch sẽ, trời xa mưa, chuột ăn toàn cỏ non, không như chuột ở cống rãnh thành phố. Chuột rô ti ăn với xoài chua đầu mùa băm nhỏ, vị chua sẽ đánh tan mùi hôi chuột. Lại còn món tép sống lột vỏ, chấm với nước dừa tươi. Nước dừa làm biến đổi màu con tép sống, trông đỏ hồng như vừa luộc. Món nhậu thời kinh tế thị trường phải mang tính phổ biến, ít nhất cũng lên tiếp thị thành công ở Sài Gòn, nơi tập trung dân nhậu sành điệu của cả nước và Đông Nam Á. Nhiều người thích nhậu với mắm tép, thịt heo luộc sắc mỏng kiểu gò công. Người thì làm giàu nhờ món lẩu mắm, mắm kho lấy nước cốt, mắm sôi lên bốc mùi thơm hoặc không thơm khó ngửi, lại thêm thịt sắc mỏng luộc, cá ba sa v.v. nấu chung trong cái lẩu, múc ra ăn tùy thích. Mục đích của người ăn lẩu mắm là tận hưởng các loại rau rừng với mùi vị chát đắng, còn có món ăn cho mát lưỡi như là bông súng, lá tai tượng, cộng bông súng xốp. Rút nước mắm kho. Có người đếm thử, thấy lẩu mắm ăn với trên 20 loại rau rừng khác nhau, nào đọt xoài, đọt chùm ruột, đọt chiết hoặc bưởi chua. Ăn nhiều loại rau hoang dã là dấu ấn thời khẩn hoang xa xưa. Thấy chát, đắng hoặc chua là bảo đảm không chết. Thí dụ như đọt cơm nguội, cộng rau dừa chỉ, lẩu mắm là món ăn tập thể, 5-6 người bạn quay quần chung quanh cái lẩu. Lô, tiếng Quảng Đông là cái lò lửa, thêm bún, cơm là no, dĩ nhiên phải có rượu. Nay bày thêm lẩu cá bóng kèo, lẩu cá trê trắng. Trong tương lai còn nhiều thứ lẩu khác hoang dã. Con lươn làm lẩu canh chua, nay vẫn chưa lỗi thời. Ếch thì chiên bơ, rắn thì ngày càng đắt tiền. Xưa nổi hiệu tri kỷ. Muốn uống máu rắn pha rượu Tây, ăn món rắn xào, rắn nấu cháo đậu xanh, lại còn có cá chìa vôi vùng nước lợ nhà bè, ăn tại chỗ với bạn bè cũng ngon như là cá chẽm. Món cháo vịt Thanh Đa nổi danh từ lâu, giá bình dân. Lươn, rùa, ếch, rắn là bốn món hoang dã nhắc lại thời khẩn hoang xa xưa, sang trọng hơn thịt bò, thịt gà. Nay lại bày ra món cua rang me, thịt bò tùng xẻo, ngẫm lại không mới lạ. Bánh xèo không thể ăn sáng mà là ăn buổi chiều buổi tối thay thế cho cơm. Bánh xèo trở nên to, nhiều nhân bên trong, bán giá cao, kiểu bánh khoái ở của Huế cải biến. Nên để thêm những loại chè như chè khoai môn nước cốt dừa, chè hột sen, chè đậu xanh đường cát, gọi tàu thưng, đậu và đường, tiếng Quảng Đông âm lại. Các món ăn còn thay đổi, gẫm lại tự thân nó, món nào cũng ngon nếu thỉnh thoảng ta muốn ăn trở lại một lần. Lâm Ngữ Đường bảo, tình yêu đất nước là sự thương nhớ, thèm thuồng món ăn mà cha mẹ cho mình ăn lúc mình nhỏ tuổi. Phải có không khí bờ sông từ rạch, quán lợp lá, cần nhất là bạn tri âm. Ăn để thư giãn thời buổi nhiều lo âu, buồn vui lẫn lộn. Sách giáo khoa nên có bài về Phan Thanh Giảng. Đầu hồi 7-8 tuổi, tôi là một cậu bé ở vùng rừng U Minh. Lần đầu tiên được biết đến ông Phan Thanh Giảng nhờ đọc trong sách Quốc văn giáo khoa thư dạy ở trường nhà nước. May thay, bây giờ lại tìm được bài tập đọc ấy ở Sài Gòn do nhà xuất bản Trẻ tái bản, xin trích lại. Ông Phan Thanh Giảng làm kinh lược sứ ba tỉnh phía Tây trong Nam Việt. Khi chính phủ Pháp đánh lấy ba tỉnh ấy, ông biết rằng chống với nước Pháp không được, mới truyền đem thành trì ra nộp. Nhưng ông muốn tỏ lòng trung với vua và tự trị tội mình không giữ nổi tỉnh thành cho nước, bèn uống thuốc độc tự tử. Chính phủ Pháp thấy ông chết như thế, lấy làm cảm phục lắm, nên mới làm mã cho ông rất trọng thể. Cho một chiếc tàu đem linh cữu ông về quê, lúc chôn có lính Tây làm lễ chào cờ. Việc biên soạn vào buổi xa xưa ấy được giao cho ông Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc và ông Đỗ Thận. Lớn lên, được phân công về Sài Gòn công tác, lần đầu tiên tôi mới có dịp đến chơi vùng chợ Vĩnh Long. Viếng miếu Văn Thánh, một giáo viên lớn tuổi hướng dẫn tôi đi và nói như trút hết nỗi lòng. Hồi xưa lúc còn nhỏ, tôi được dạy cẩn thận khi đi ngang qua miếu Văn Thánh. Học trò phải giở nón, cúi đầu để chào ông Phan, bây giờ không còn nữa. Chào ông Phan, tức là Phan Thanh Giảng, là lời thề rửa hận cho ông, chứ không phải là bắt chước ông. Tôi lại vào bên hông miếu Văn Thánh để cúi đầu trước bức ảnh cụ Phan. Chớ nào ai vào chánh điện để chào ông Khổng, ông Tăng Sâm Tử Lộ. Rất tiếc là Phạm Quỳnh, trong bài Một Thoáng ở Nam Kỳ, đã ghé miếu Văn Thánh, chê bức tranh Khổng Tử, cho rằng ở Vĩnh Long chẳng ai biết cúng tế ông Khổng. Về Khuê Văn Cát, thờ Phan Thanh Giảng, Phạm Quỳnh chỉ nói sơ sài. Nhưng vào khoảng năm 1906-1907 đã xảy ra cuộc bút chiến lớn giữa Trần Chánh Chiếu, người hăng hái cổ động cho phong trào Minh Tân, gọi Minh Tân, tránh kỵ húy tên là Duy Tân, và Trần Bá Thọ, con của Tổng đốc Trần Bá Lộc. Trần Bá Thọ cho rằng ông Trần Chánh Chiếu đã theo đạo Thiên Chúa mà lại chủ trì việc đề cao Phan Thanh Giảng là nghịch đạo, vì đạo Thiên Chúa cấm cúng tế người quá cố với con heo quay và đám lễ sinh cúc cung bái là theo đạo Nho. Trần Chánh Chiếu trả lời trên báo Nông Cộ Miếm Đàm rằng xưa kia khi Cố Đạo Bá Đa Lộc mất, đám tang của Cố Đạo được cử hành trọng thể, cũng có cúc cung bái, heo quay kèm theo phần nghi lễ của đạo Thiên Chúa, tại sao bên đạo lại đồng ý? Ông Trần Chánh Chiếu cho rằng, tuy bản thân mình theo đạo Thiên Chúa, nhưng ông vẫn cử hành tế lễ Phan Thanh Giảng đưa về thờ ở Vĩnh Long vì ông không phục cụ Phan, người đã vì dân nuốt độc. Chữ nghĩa thời ấy gọi việc uống thuốc độc tự tử. Tôi đã xem tranh của họa sĩ vô danh nào đó vẽ địa cảnh Phan Thanh Giảng ngồi trên ghế với ly thuốc độc, mặt mày ung dung, trước mặt ông là hơn chục người, có lẽ là con cháu đang quỳ lại. Phải chăng con cháu ông đã chầu trực khóc lóc, không một ai dám lên tiếng nài nỉ, ngăn cản việc ông uống thuốc độc để thung dung tự nghĩa. Tôi có đọc một tư liệu ghi rằng buổi ấy, thoạt tiên ông nhịn ăn, uống nước, nhưng không chết, ông bèn nhịn ăn và nhịn uống, vài ngày sau không chết, nên đành dùng biện pháp chót là uống á phiện với giấm thanh. Người có công nghiên cứu về Phan Thanh Giảng là Lê Thọ Xuân, đăng báo Đồng Nai, đâu từ năm 1931 với những chi tiết thú vị. Tuy làm quan to, nhưng ông tự xem mình như người dân thường ở nông thôn, đối xử như người bình dân, không bao giờ phô trương quyền lực. Xin đề nghị, trong chương trình sử học cho học sinh, nên có một bài nói về ông đủ tình đủ lý, gọi là tình huống đặc biệt của vùng Nam Bộ khi phải hội nhập với vùng Đông Nam Á và Tây Phương quá sớm so với các vùng khác trong cả nước. Ông để lại cho đời sau chút gì khó quên, khó xóa nhòa, gọi là tâm linh, phóng khoáng, mơ mộng. Lăng ông Bà Chiểu. Thời Tự Đức, chung quanh chợ Bà Chiểu là nhà cửa thưa thớt của dân trồng bắp trồng khoai. Miếu ông thờ Lê Văn Duyệt nhỏ bé, xem cũng tương xứng hài hòa. Nhưng khi thực dân xây dựng phố xá dinh thự, miếu ông trở thành cơ ngơi lỗi thời. Chủ tỉnh Gia Định xuất công quỹ để trùng tu vòng rào. Kinh lược Bắc Kỳ Hoàng Cao Khải dịp vào Nam năm 1894 đã dựng tấm bia đá nhằm ca ngợi sự chiếu cố của người Pháp, nay còn giá trị về kiểu thức hoa văn cổ truyền do nghệ nhân miền Bắc thi công. Bấy giờ chợ Bà Chiểu tuy là tỉnh lỵ, hãy còn thu hẹp quanh vào nhà lồng chợ, đèn điện chưa phổ biến. Đặng Lễ Nghi trong tập truyện Đối Cổ Kỳ Quan in năm 1910 đã ghi lời đồn đãi trong dân gian, ma quỷ thường hiện ra ở cây gia ông Bổn, ngay đầu cầu Bông, gần lăng Tả Quân. Trên đường về cầu Bông, có anh chàng nọ một đêm bị ma nhát đến hai lần. Hương chức hội tề làng Bình Hòa, bấy giờ vẫn gọi là Bình Hòa xã, như thời Tự Đức, vẫn không xuất huê lợi đất tự điền để cúng tế cho làng miếu. Huê lợi này được nhân lên nhanh chóng vì đất ruộng trước kia lần hồi trở thành đất thổ cư, cất chợ phố. Nhân sĩ và đồng bào Gia Định không còn tin tưởng vào thiện chí của người Pháp. Năm 1914, Hội Thượng Công Quý Tế ra đời do 20 hội viên sáng lập. Đứng đầu là ông Trương Văn Trạch, đặt dưới sự chi phối của hương chức làng Bình Hòa và chủ tỉnh Gia Định. Tài sản lúc đầu gồm mấy dãy phố do hội viên mua và cho thuê để lấy huê lợi cúng tế. Ta hiểu cuộc vận động thành lập hội đã bắt đầu từ đôi ba năm trước năm 1914. Theo cơ chế thời Tự Đức, đình làng và miếu đặt dưới sự chỉ huy thống nhất của ban hương chức hội tề khá đông. Trong số này đặc trách về tế lễ là hương quan, hiểu là quan hôn tang tế, thêm hương văn, hương lễ. Thực dân tách ra, hương chức hội tề chỉ có phận sự lo việc đời, gồm hành chính, trị an, thuế vụ. Còn đình miếu thì giao cho một ban khác gọi là hương chức đình, lo thuần túy cúng tế. Danh sách hương chức đình do hương chức hội tề và các bô lão lựa chọn trình lên cai tổng, rồi chủ tỉnh duyệt y. Lắm khi chính quyền gây khó khăn, e ngại hương chức đình là tổ chức trá hình của một hội kín với những điều huyền bí riêng mà nhà nước khó kiểm soát, lắm khi liên quan đến chuyện quốc sự. Khi phong trào tôn quân ái quốc tan rã, xảy ra cơn khủng hoảng về hệ ý thức cứu nước, thì phong trào cầu tiên, hỏi tiên, cầu cơ bút với những đàn tiên lại phổ biến khắp Nam Bộ. Thỉnh thoảng Bà Triệu, tướng Trần Hưng Đạo hiện về cho vài bài thơ kích thích lòng yêu nước, hoặc vài anh hùng thời Cần Vương báo tin còn đang sống rong chơi giữa chợ Bến Thành. Trong Thiên Hội Ký Nhớ Nghĩ Chiều Hôm, Học giả Đào Duy Anh cũng ghi nhận phong trào thiện đàn ở đồng bằng sông Hồng khá rầm rộ. Tiên thánh Việt Nam gián bút nhắc nhở tinh thần tự cường từ năm 1908. Hội thượng công quý tế được thành hình vì nằm trong cơ chế hương chức đình mà nhà nước cho phép. Hơn nữa, hội này chẳng dính dấp gì đến việc cầu tiên đồng bóng, nó mang tính nghiêm túc. Sau 8 năm hoạt động mãn nhiệm kỳ, ban quản trị thứ nhì ra đời gồm những nhân sĩ thuộc giới trí thức như Diệp Văn Cương, giáo sư Bổn Quốc, là Thông Ngôn khi Vua Hàm Nghi bị bắt, Lê Văn Phát, đốc phủ sứ, từng biên soạn vài công trình có chất lượng về cổ tích phong tục Việt Nam, Nguyễn Kinh Đính, phụ trách Đông Pháp thời báo. Lịch hội lễ không thay đổi, vẫn như lúc mới sáng lập, gồm lễ Thanh Minh, Tết Đoan Ngọ, 5 tháng 5, lễ Chánh Đán, Tết Nguyên Đán. Công tác lớn là xây dựng cơ ngơi trung điện và chánh điện nay còn thấy vào năm 1925. Năm 1923, bà Nguyễn Kim Đính, Thạnh Thị Mậu, đứng ra lập ban công quả phụ nữ. Giới phụ nữ có thể vào hội với danh nghĩa như là cộng tác viên. Cũng nhiệm kỳ này, hội quý tế mở trương mục riêng ở Đông Dương Ngân Hàng. Với nguồn thu nhập khả quan, hội góp phần cứu trợ nạn nhân bão lụt miền Bắc và miền Trung. Năm 1931, dự trù làm lễ kỷ niệm để Bách Châu Niên ngày tạ thế của Tả Quân, nhưng hoãn lại vì nạn khủng hoảng kinh tế ở Đông Dương và thế giới. Sau thời kỳ khủng hoảng ấy, một ban quản trị khác ra mắt với nhiệm kỳ khá dài, suốt 21 năm, từ năm 1932 đến năm 1953. Công tác lớn là xây nhà hương, nơi khách hành lễ, nhận lễ vật, xây Đông Lan và Tây Lan. Nay hãy còn thấy ghi sổ Ả Rập năm 1937. Thi công trong 6 tháng, sau đó tổ chức lễ lạc thành, hát bội suốt 7 ngày đêm, đúng là thời kỳ vàng son, phú quý sinh lễ nghĩa. Gần cuối nhiệm kỳ, lã xây cổng tam quan độc đáo, nay hãy còn sống động làm biểu tượng cho đất gia đình Sài Gòn vào tháng 5 năm 1949. Theo đồ án của kiến trúc sư Võ Văn Tần, xây thêm phòng khánh tiết, trải đá tảng trên đường ra cổng tam quan, công việc này tiến hành thời chống Pháp, lúc thực dân tăng cường viện trợ vật chất và tài chính. So với trước năm 1945 thì Sài Gòn gia đình đông dân hơn, hàng tiêu dùng sau năm 1945 bán với giá tương đối rẻ. Nhắc lại, Phủ Thống đốc Nam Kỳ chuẩn y bản sửa đổi điều lệ hội năm 1944. Cũng năm này, Phủ Toàn quyền Đông Dương đã chấp nhận cho hội có thư thế pháp nhân được quyền quản trị động sản và bất động sản. Nhiệm kỳ năm 1953 đến năm 1961 đánh dấu giai đoạn phát triển mới. Nghiêm túc kiểm soát tiền bạc do khách thập phương tự nguyện đóng góp, bỏ lệ cúng tam sanh, tức là trâu hoặc bò heo dê, để tránh hình ảnh sát sanh. Khuyên người cúng nên thắp nhang ở mức tối thiểu, tránh lãng phí, giữ vệ sinh cho miếu. Ta nhớ đây là giai đoạn chuyển tiếp khi thực dân Pháp rút đi, Mỹ can thiệp vào, viện trợ tiền bạc, của cải, hàng tiêu dùng trội hẳn thời Pháp. Với ngân quỹ dồi dào, cụ Nguyễn Văn Cứng, giáo sư trường mỹ thuật Gia Định, đã dốc lòng tô điểm miếu Tả Quân. Đây là mỹ nghệ lai tạp, duyên dáng và kiểu cách phô trương dưới ánh nắng những mảng trang trí đắp sành sứ khá hiện đại. Dựa vào tư liệu sưu tập ở cố đô Huế do Linh Mục Cadier, quyển Le Art de Huế đã ghi lại vài kiểu thức long lân quy phụng, mai lan cúc trúc thời nhà Nguyễn. Đối với Sài Gòn và cả Nam Bộ, đây là tư liệu làm chuẩn mực. Ta thấy rực rỡ những thú, điểu, hồi văn, cổ đồ bát bửu. Nghệ nhân đã làm việc thận trọng, gắn và cắt hoàn chỉnh từng mảnh sành sứ. Dám tốn tiền, chú trọng chất lượng. Ở đây chất lượng và khối lượng đều to lớn, rườm rà. Khắp Nam Bộ khó đình điếu nào sánh kịp. Ngoài ra còn có những bộ cửa sổ bằng sắt chạm thủng bình hoa, trúc, chim cò dành riêng cho miếu, xem như là những bản duy nhất. Ban quản trị nhiệm kỳ sau cùng ra mắt từ năm 1961. Năm 1971 tổ chức đi thăm viếng phần mộ nội tổ Đức Tả Quân tận xã Hòa Khánh, nay là tỉnh Tiền Giang. Và năm sau, chánh điện được nới rộng, cất thêm cơ ngơi cao ráo so với toàn bộ. Đồ án do kiến trúc sư người Ấn là Mohammed Hamin thiết lập, khánh thành vào tháng 8 năm 1973. Về công tác xã hội, hội tích cực cứu trợ khi xảy ra thiên tai bão lụt, đem trái cây cúng quá nhiều vào dịp lễ hội tặng cho tù nhân nhà lao Gia Định. Thành tích lớn nhất là xây được một trường trung học, nay là trường Võ Thị Sáu trên phần đất trước kia là Tự Điền. Mặt bằng của lăng và miếu rộng rãi, cây to bóng mát đã là một dạng công viên ngắm những phù điêu đắp sành sứ nhiều màu. Khách tham quan hẳn nhìn nhận rằng mỹ thuật cổ truyền Việt Nam đã được đề cao, sáng láng, đầy vẻ mỹ lệ. Rất tiếc nhiều mảng phù điêu đắp sành sứ lại bố trí nơi quá cao, khó nhìn rõ chi tiết ngoài tầm nhìn của đôi mắt bình thường. Trước miếu là lăng với kích thước dành cho đệ nhất công thần theo cơ chế xưa. Lăng xây ô dước, đơn giản như quả trứng bổ đôi, đầu người quá cố dây vào miếu, mộ song hồn, bà bên cạnh ông, còn hai phần mộ nhỏ của hai cô hầu, lạc loài bên phía chợ Bà Chiểu và bên hông trường phổ thông Trương Công Định. Mộ bia có lẽ đã bị đập phá theo lệnh của Minh Mạng, không thấy dựng lại, sau khi phục hồi danh dự cho Tả Quân thời Tự Đức, vì vậy không nơi nào ghi tên họ ngày sinh ngày mất. Bức tường vây quanh phần mộ gọi Uyên Thành, rộng 12 mét, dài 14 mét rưỡi, màu xám đen, xây vào dịp được giải oan thời Tự Đức năm 1849 theo cơ chế. Vòng tường bên ngoài với những chấn song bằng gốm men xanh xây sau này để phân biệt với bức tường xưa của phần mộ. Tham quan lăng và miếu, người hiếu cổ thấy vui lên, tin vào văn hóa truyền thống, triển khai trong tình hình xứ thuộc địa, đất mới không có thời Đinh Lý Lê Trần. Nhưng ban quản trị làm việc kế tiếp nhau và biểu lộ cụ thể trình độ thẩm mỹ của mình, vừa trọng vốn dân tộc vừa hiện đại hóa, không dẫm chân tại chỗ. Ngân quỹ dồi dào là một việc, nhưng làm và làm đúng lại là vấn đề khác. Hội Quý tế đã từng tập hợp được nhiều nhân sĩ Sài Gòn gia đình có trình độ Hán học, Tây học, hàng ngày tiếp xúc với bao tác động kinh tế văn hóa của hòn ngọc Viễn Đông. Cảm tưởng chung của khách tham quan vẫn là khen ngợi. Người thiết kế và những nghệ nhân thực hiện đồ án đều có trình độ cao, khá đồng bộ, không như những tranh tượng phù điêu ở ngoài đình chùa phía Lục Tỉnh, còn phảng phất chút gì đó gọi là đồ mã của thợ mã làm ra tạm bợ cho vui mắt nhưng thiếu chất lượng. Các ban quản trị thời trước đã lần lượt gửi gắm vào công trình kiến trúc mỹ thuật này chút gì gọi là quốc hồn, như là sự hiến dâng khiêm tốn của nhân dân gia đình cho tổ quốc, hướng về cố đô Huế và thủ đô Thăng Long. Có lẽ là thông cảm được nỗi niềm ấy mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, vụ bảo tồn bảo tàng đã đề nghị lên Bộ Văn hóa để rồi được công nhận với danh xưng di tích lịch sử văn hóa lăng Lê Văn Duyệt, phường 1, quận Bình Thạnh, di tích số 318.